Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Lê Phước, Đức Tâm, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 19 tháng 9, 2010.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ ra thông cáo chung kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông.
Hàng ngàn người Thái Lan thuộc phe áo đỏ biểu tình ở Bangkok và Chiang Mai nhân dịp 4 năm cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin.
Đảng cầm quyền Bắc Triều Tiên chỉ định con trai lãnh tụ Kim Jong-un lên thay cha.
Tư pháp Nhật Bản kéo dài thời gian tạm giam giữ thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc.
Chính quyền Afghanistan thừa nhận không bảo đảm an ninh tốt trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua.
Bầu cử quốc hội tại Thụy Điển lần đầu tiên đảng cực hữu có thể tham gia hạ viện.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc củng cố và đa dạng hóa hợp tác kinh tế tại châu Mỹ Latin.
Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao tặng danh hiệu công dân danh dự Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình.
Kính thưa quý vị, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ ra thông cáo chung kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông. Vào ngày 24 tháng 9 tới đây, Hoa Kỳ và Hiệp hội các nước Đông Nam Á-ASEAN sẽ họp thượng đỉnh tại New York theo lời mời của Tổng thống Barack Obama. Hội nghị sẽ ra một thông cáo chung. Ngày hôm nay, hãng tin AP cho biết là có được đọc bản dự thảo thông cáo này. Trong đó có đoạn Mỹ và ASEAN kêu gọi giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp tại vùng Biển Đông và các bên tranh chấp không nên dùng vũ lực để kiểm soát các tuyến giao thông hàng hải qua khu vực này. Tại diễn đàn khu vực ASEAN ARF hồi cuối tháng 7 vừa qua ở Hà Nội, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nhấn mạnh là Hoa Kỳ quan tâm đến vấn đề tự do giao thông trên Biển Đông và coi đây là một lợi ích quốc gia của Mỹ. Đồng thời, bà Clinton cũng cho biết là Hoa Kỳ sẵn sàng tạo thuận lợi, thúc đẩy các bên tiến hành giải quyết các tranh chấp trong khuôn khổ đàm phán đa phương. Trung Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ trước phát biểu của Mỹ và cho rằng Washington đã can thiệp vào các vấn đề trong khu vực. Hơn nữa, Bắc Kinh nhắc lại chủ trương giải quyết các bất đồng thông qua đàm phán song phương và phản đối mọi ý định quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông. Theo giới quan sát, thực ra lập trường của Mỹ không có gì thay đổi từ trước đến nay. Tại vùng Biển Đông có hai loại tranh chấp. Trước tiên là các tranh chấp về chủ quyền đối với các hải đảo như tranh chấp về Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc và về Trường Sa giữa Trung Quốc với Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei. Trong hồ sơ này, Hoa Kỳ khẳng định không đứng về bên nào và kêu gọi các bên thương lượng. Loại tranh chấp thứ hai là về vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế. Trung Quốc đưa ra yêu sách được gọi là chín đường đứt đoạn hay đường lưỡi bò. Theo đó, khoảng 80% diện tích của Biển Đông thuộc chủ quyền của Bắc Kinh, xâm lấn sang cả lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, các tuyến hàng hải quốc tế sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Trung Quốc. Đây chính là điều mà Hoa Kỳ không thể chấp nhận, vì cho tới nay, các tàu quân sự, do thám và nghiên cứu của Mỹ vẫn qua lại hoạt động trong khu vực này.
Tại Thái Lan, hàng ngàn người thuộc phe áo đỏ đã biểu tình ở Bangkok và Chiang Mai nhân kỷ niệm 4 năm ông Thaksin bị lật đổ. Tại thủ đô Bangkok và nhiều thành phố ở miền Bắc Thái Lan ngày hôm nay, hàng ngàn người thuộc phe áo đỏ đã biểu tình để tưởng niệm nạn nhân phong trào chống chính phủ Abhisit hồi mùa xuân vừa qua và kỷ niệm 4 năm ngày Thủ tướng Thaksin bị lật đổ. Chính quyền Thái đặt tình trạng an ninh trong mức báo động cao và đã huy động thêm hàng trăm nhân viên cảnh sát để bảo đảm an ninh riêng tại thành phố Bangkok, nhất là gần khu vực trung tâm thương mại nơi mà phe áo đỏ đã từng chọn làm tổng hành dinh trong cuộc đọ sức với chính quyền hồi tháng 4 và tháng 5 vừa qua. Bangkok hiện nay là một trong 7 nơi mà tình trạng khẩn cấp còn được duy trì. Theo AFP, phong trào chống chính phủ hy vọng huy động được khoảng 10.000 người biểu tình ở Chiang Mai hôm nay. Chiang Mai cũng là quê quán của cựu Thủ tướng Thaksin. Trong khi đó, theo dự phóng của cảnh sát Thái Lan, thì có lẽ sẽ chỉ có khoảng 1.000 người tham gia cuộc tuần hành chiều nay. Một lãnh đạo của phong trào áo đỏ cho biết là đoàn người biểu tình đòi chính phủ trả tự do cho tất cả các tù chính trị, trong đó có 19 lãnh đạo của phe chống chính quyền. Đoàn người biểu tình cũng dự trù tuần hành một cách ôn hòa, họ sẽ thả bong bóng để tưởng niệm 91 nạn nhân đã thiệt mạng trong cuộc đọ sức với chính quyền hồi mùa xuân vừa qua. Trong khi đó, Thủ tướng bị lật đổ ông Thaksin hiện đang sống lưu vong tại Liban qua mạng Twitter đã kêu gọi các cảm tình viên tránh để xảy ra bạo động. Ông nói, mọi người nên cùng hướng về tương lai, những vết thương phải được xoa dịu và mọi người nên tha thứ lẫn cho nhau. Từ trong nguyên văn, ông Thaksin Shinawat chinh phục được cảm tình của các thành phần dân nghèo sống ở các vùng nông thôn, miền Bắc và Tây Bắc Thái Lan.
Hàn Quốc đề nghị hoãn cuộc đối thoại quân sự với Bắc Triều Tiên đến cuối tháng 9. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra thông cáo đề nghị với Bắc Triều Tiên tổ chức cuộc đối thoại quân sự vào ngày 30 tháng 9, thay vì 24 tháng này, theo như đề xuất đưa ra hôm thứ Tư vừa qua của chính quyền Bình Nhưỡng. Cuộc đối thoại có thể được tổ chức tại bàn luân điếm trong khu vực phi quân sự ngăn cách giữa hai nước. Bản thông cáo cũng cho biết là tại cuộc đàm phán quân sự liên triều, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có ý định đưa vào chương trình nghị sự việc thảo luận về trách nhiệm của Bắc Triều Tiên trong vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3 vừa qua làm 46 thủy thủ thiệt mạng, các chiến dịch của Bắc Triều Tiên vu khống nói xấu chính phủ Seoul và các biện pháp làm giảm căng thẳng tại vùng Hoàng Hải. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ chìm tàu Cheonan và đe dọa sẽ trả đũa các vụ tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Thế nhưng, trong một vài tuần qua, Bình Nhưỡng lại có một số động thái muốn làm dịu tình hình, như thả một tàu của Hàn Quốc, đề nghị đàm phán việc tổ chức các cuộc gặp mặt cho các gia đình bị ly tán và chấp nhận viện trợ nhân đạo của miền Nam.
Đảng Lao động Bắc Triều Tiên chỉ định con trai lãnh đạo Kim Jong-un lên thay cha. Nhật báo Tokyo Shimbun số ra ngày Chủ nhật 19 tháng 9 hôm nay tiết lộ là một văn bản chính thức được lưu hành trong nội bộ của Đảng Lao động cầm quyền tại Bắc Triều Tiên từ tháng 8 vừa qua đã chỉ định Kim Jong-un, người con trai thứ ba của ông Kim Jong-un, 68 tuổi, là người thừa kế sự nghiệp của lãnh tụ tối cao Bắc Triều Tiên. Tờ báo Tokyo Shimbun khẳng định là đã sao chụp được một số trích đoạn của văn bản nói trên. Tài liệu lưu hành trong nội bộ đảng ghi rõ Shin Chik, đích thân lãnh tụ tối cao Bắc Triều Tiên, đã dạy dỗ và đào tạo cậu con trai thứ ba, vợ của ông cũng đóng góp rất lớn để Kim Jong-un trở thành một người xứng đáng nối nghiệp cha. Vẫn theo tờ báo Nhật Bản nói trên, thì tài liệu liên quan đến con trai của nhân vật số 1 Bắc Triều Tiên có ghi rõ là người đứng đầu chế độ Bình Nhưỡng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để dạy cho cậu con trai những gì cần thiết để có thể trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, an tường việc nước và để trở thành một lãnh tụ văn võ song toàn, hết lời dẫn. AFP nhắc lại là Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị đại hội để mở đường cho việc chọn người thừa kế ông Kim Jong-il. Đại hội đảng dự trù khai mạc vào hạ tuần tháng 9 thế nhưng đã bị hoãn lại với lý do chính thức là Bắc Triều Tiên hiện đang phải đối phó với lũ lụt. Theo lời một chuyên gia về tình hình Bắc Triều Tiên của Nhật Bản, ông Antonio Inoki được AFP trích dẫn, thì dường như dư luận Bắc Triều Tiên đã ngấm ngầm chấp thuận việc để Kim Jong-un lên kế nghiệp cha. Tuy nhiên, tại liên hoan điện ảnh vừa qua được tổ chức ở Bình Nhưỡng cách nay 2 ngày, người ta đã không hề trông thấy hình ảnh ông Kim Jong-un trong buổi lễ khai mạc, và vẫn theo lời chuyên gia Inoki, có khả năng là Đảng Lao động Bắc Triều Tiên sẽ họp đại hội vào tháng 10 sắp tới.
Nhật Bản đe dọa khai thác khí đốt tại vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Hôm nay, Nhật báo Nikkei cho biết là nếu Trung Quốc tiến hành khai thác khí đốt tại vùng biển đang có tranh chấp, thì Nhật Bản sẽ làm tương tự. Theo tờ báo, Thủ tướng Naoto Kan và Ngoại trưởng Nhật Bản tuyên bố rằng Tokyo sẽ có những biện pháp bù đắp cho sự thiệt hại đối với Nhật Bản nếu như phía Trung Quốc tiến hành khoan và khai thác khí tại vùng biển Xuân Hiền, theo tiếng Hoa, Shirakawa, theo tiếng Nhật Bản. Trong thời gian qua, Trung Quốc đã chuyển các thiết bị khai thác đến gần khu vực này. Thông tin trên đây được đưa ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang căng thẳng sau vụ Nhật Bản bắt giữ một thuyền đánh cá của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.
Tư pháp Nhật Bản gia hạn lệnh giam giữ thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc. Hôm nay, Tư pháp Nhật Bản vừa gia hạn bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá của Trung Quốc, ông Chiêm Khởi Hùng, thêm 10 ngày. Theo hãng thông tấn Kyodo, thì lệnh tạm giam có thể kéo dài tối đa là cho đến ngày 29 tháng 9. Tuy nhiên, tin trên chưa được tòa án ở đảo Ishigashi xác nhận. Thuyền trưởng tàu đánh cá Mân Tấn Ngư đã bị tạm giam từ hôm 8 tháng 9 sau vụ đụng độ với tàu tuần dương của Nhật Bản gần khu vực quần đảo Điếu Ngư Senkaku, nơi mà Tokyo và Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền trên biển. Quyết định gia hạn tạm giam thuyền trưởng của Trung Quốc đã diễn ra trong bối cảnh vào hôm qua hàng trăm người biểu tình trước Tòa Đại sứ và Tòa lãnh sự Nhật Bản ở Bắc Kinh và Thượng Hải, đòi Tokyo nhanh chóng trả tự do cho ông Chiêm Khởi Hùng, đồng thời cũng để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Điếu Ngư. Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản hôm nay ghi nhận nỗ lực của Trung Quốc để kiềm chế các cuộc biểu tình bài Nhật như nhận xét sau đây của thông tín viên Stephen Lagarde từ Bắc Kinh.
Ở ngã tư không xa con đường dẫn đến Đại sứ quán Nhật Bản, những người biểu tình vừa kịp hát bài quốc ca Trung Quốc và hô vang vài khẩu hiệu thì đã bị cảnh sát giải tán. Khắp nơi tại thủ đô, các lực lượng an ninh có mặt để ngăn ngừa mọi hành động thái quá của những người biểu tình. Phần lớn các cuộc tập hợp chống Nhật được thông báo trên mạng Internet đều bị hủy bỏ. Chúng tôi ở đây để nói rằng đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc, đó là tiếng nói của những người biểu tình mang áo thun đỏ với huy hiệu Mao Trạch Đông. Họ cũng khẳng định, chúng tôi ở đây để nói cho Nhật Bản biết rằng, chúng tôi rất mạnh và chính quyền Trung Quốc phải tiếp tục giữ thái độ cứng rắn. Nhân dân Trung Quốc muôn năm, Trung Quốc muôn năm, đám đông thưa thớt còn lại hô vang trước khi biến mất vào trong một con phố liền kề. Tại các trường đại học đã có lệnh cấm biểu tình. Đứng thẳng trên hè phố, trong một bộ áo mưa màu đen, một người thanh niên phát biểu giống hệt như một bài xã luận trên báo chí chính thức của Trung Quốc. Với tư cách là công dân Trung Quốc, tôi muốn đất nước tôi được hòa bình và đồng thời chủ quyền lãnh thổ được bảo vệ. Tuy nhiên, lập luận bài bản này đã không ngăn được thái độ bài Nhật quyết liệt. Một công ty mỹ phẩm lớn của Trung Quốc ngày thứ Sáu vừa qua đã tuyên bố hủy bỏ chuyến thăm Nhật của 10.000 nhân viên của hãng. Trước cửa Đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh, một chiếc taxi lướt qua không ngừng lại. Qua chiếc cửa kính để ngỏ, người trên xe hô vang, đà đào Nhật Bản, đi đánh Nhật, đi đánh Nhật.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Chính quyền Afghanistan thừa nhận chưa bảo đảm tốt an ninh cho cuộc bầu cử quốc hội. Hôm nay, Afghanistan bắt đầu công cuộc kiểm phiếu. Kết quả chính thức dự trù được công báo vào ngày 31 tháng 10. Theo người đứng đầu Ủy ban bầu cử, thì bất chấp đe dọa gây rối của Taliban, 40% các cử tri đã tham gia vòng phiếu ngày hôm qua. Tỷ lệ này cao hơn đôi chút so với trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 8 2009. Ngay từ tối ngày hôm qua, người đứng đầu Ủy ban của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, ông Staffan de Mistura, nhận định là các điều kiện bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử lần này đã không được tốt. NATO thì ghi nhận 485 sự cố đã xảy ra nội trong ngày hôm qua, làm 22 người thiệt mạng, trong đó có 7 thường dân. Cộng đồng quốc tế chúc mừng Afghanistan đã tổ chức thành công một cuộc bầu cử trong những điều kiện hết sức khó khăn. Từ Kabul, thông tín viên Luc Mathieu tổng kết về cuộc bầu cử quốc hội tại Afghanistan ngày hôm qua.
Số
cử tri đi bầu lần này cao hơn đôi chút so với cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, Kabul thất vọng với tỷ lệ 40% cử tri đi bầu. Bộ Quốc phòng coi đây là một con số khá thấp. Ngay tại thủ đô Afghanistan, nơi hàng ngàn cảnh sát và binh lính đã được huy động để bảo đảm an ninh cho cử tri, cũng chỉ có ít người đi bỏ phiếu. Tỷ lệ tham gia lại càng thấp ở trung tâm thủ đô Kabul. Ngoài ra, ở các tỉnh miền Nam và miền Đông, các vùng bị coi là nguy hiểm nhất, tỷ lệ cử tri đi bầu lại càng tệ hại. Có lẽ do dư luận lo sợ trước những lời đe dọa của Taliban. Các nhóm này tuyên bố sẽ thẳng tay trừng phạt những người tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua. Ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa, công cuộc kiểm phiếu đã được tiến hành từ tối hôm qua. Một vài kết quả sơ khởi có thể sẽ được công bố vào thứ tư tuần tới, nhưng phải đợi đến ngày 31 tháng 10 mới có kết quả chính thức. Một tổ chức độc lập mang tên Liên đoàn Afghanistan bảo vệ các cuộc bầu cử công bằng và tự do cho biết đã ghi nhận 200 vụ cử tri bị hù dọa. Cảnh sát Afghanistan thì đã bắt được hàng ngàn vụ gian lận bầu cử. Về phản ứng quốc tế, Liên hiệp châu Âu, Liên hiệp quốc và khối NATO tỏ ra hài lòng khi thấy nhiều cử tri Afghanistan can đảm đi làm bổn phận công dân bất chấp đe dọa của quân Taliban. Trên thực tế, cộng đồng quốc tế cảm thấy nhẹ nhõm sau cuộc bầu cử ngày hôm qua. Taliban tuy có bắn đạn rocket vào Kabul vào giờ mở cửa các phòng phiếu, nhưng may mắn thay, nhóm này đã không tiến hành khủng bố tự sát với quy mô lớn.
Luc Mathieu, Kabul, RFI.
bầu cử quốc hội tại Thụy Điển, đảng cực hữu lần đầu tiên có triển vọng tham gia Hạ viện. Hôm nay 7 triệu cử tri Thụy Điển tham gia cuộc bầu cử quốc hội. Theo các cuộc thăm dò dư luận, thì đảng trung hữu của Thủ tướng Fredrik Reinfeldt có khả năng tiếp tục cầm quyền. Đảng cực hữu đang lớn mạnh và lần đầu tiên đảng này có thể hiện diện tại quốc hội. Thủ tướng mãn nhiệm Reinfeldt đang kỳ vọng duy trì liên minh cầm quyền, bao gồm 4 đảng phái chính trị, để có thể tiếp tục đứng đầu nội các trong một nhiệm kỳ thứ hai. Nếu mục tiêu này đạt được thì đây sẽ là lần đầu tiên từ nửa thế kỷ qua cánh hữu liên tục cầm quyền ở Thụy Điển. Sự kiện này càng đáng chú ý hơn nữa khi biết rằng trong 80 năm qua, Đảng Xã hội Dân chủ luôn thống lĩnh sân khấu chính trị Thụy Điển. Về phần mình, đảng cực hữu SD có khả năng chinh phục trên 4% cử tri để giành được một vài ghế tại Hạ viện, theo kết quả một cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu. Được công bố ngày hôm qua, thì đảng này có thể chiếm được từ 3,8 cho đến 7,2% số phiếu, và như vậy, đảng SD có hy vọng đóng một vai trò trọng tài giữa cánh tả và cánh hữu trên chính trường Stockholm. Trước mắt, cả thủ tướng mãn nhiệm lẫn lãnh đạo phe đối lập là bà Mona Sahlin đều bác bỏ khả năng liên kết với đảng SD vốn chủ trương bài ngoại. Thế nhưng theo phân tích của AFP, thì chỉ cần giành được vài ghế ở quốc hội, đảng cực hữu Thụy Điển cũng đủ trọng lượng để làm tê liệt một số các quyết định của chính phủ, nếu như cử tri Thụy Điển ngày hôm nay không ồ ạt dồn phiếu cho một đảng nào. Chúng tôi xin bổ sung tin giờ chót, Bắc Kinh tuyên bố đình chỉ liên lạc ở cấp cao với Tokyo để phản đối Nhật Bản gia hạn lệnh tạm giam thuyền trưởng của tàu cá Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc củng cố và đa dạng hóa hợp tác kinh tế tại châu Mỹ Latin.
Với sự vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã mở rộng các hoạt động trao đổi thương mại và đầu tư ở nhiều khu vực trên thế giới. Ngoài vùng châu Á láng giềng và thị trường châu Âu, các tập đoàn của Trung Quốc còn vươn xa hơn sang tận châu Phi và đặc biệt là ở châu Mỹ Latin. Tại đây, các đầu tư của Trung Quốc không chỉ giới hạn trong các dự án khai thác nguồn tài nguyên mỏ, dầu khí, mà còn mở rộng sang lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đường sắt, luyện kim. Qua đó, Trung Quốc củng cố và đa dạng sự hiện diện của mình. Gần như thành thông lệ, hàng năm, các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đều viếng thăm một số quốc gia châu Mỹ Latin. Theo giới quan sát, những chuyến công du này có mục đích chủ yếu là kinh tế. Nhiều hợp đồng đầu tư thăm dò dầu khí được ký kết với những nước sản xuất dầu lửa như Venezuela, Mexico, Brazil, Argentina, Ecuador, Colombia. Tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã chấp nhận cung cấp cho Venezuela, mà Bắc Kinh coi là một nước anh em, 20 tỷ đô la tín dụng để đầu tư vào 19 dự án phát triển tại quốc gia này. Một phần tín dụng đã được tháo khoán ngay trong tháng 7 vừa qua. Cũng trong tháng 4, Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc CNPC thông báo sẽ chi 900 triệu đô la cho Venezuela để được quyền tiếp cận với khu vực có trữ lượng dầu lửa rất lớn ở vùng vịnh Orinoco. Trong thời gian này, một quan chức của chính quyền Bắc Kinh cho biết là tại châu Mỹ Latin, Peru là nước tiếp nhận nhiều nhất đầu tư của Trung Quốc, 1,4 tỷ đô la, trong đó có tới 1,1 tỷ đô la đổ vào lĩnh vực mỏ. Thế nhưng, nước có nhiều triển vọng nhất đối với Trung Quốc là Brazil. Quốc gia này hiện có nhu cầu rất cao về tài chính để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Gerardo Mato, trưởng ban châu Mỹ Latin thuộc ngân hàng HSBC, cho AFP biết là hơn 50% cơ hội đầu tư của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin tập trung tại Brazil. Để chuẩn bị cho Cúp bóng đá Thế giới 2014 và Thế vận hội Olympic 2016, Brazil cần từ 60 đến 120 tỷ đô la đầu tư, và trong số này chắc chắn là có phần của Trung Quốc. Hơn nữa, Trung Quốc không dừng lại ở việc nhập khẩu sắt thép của Brazil mà còn sẽ tiến hành sản xuất ngay tại nước này qua việc ký thỏa thuận giữa công ty LLX và tập đoàn sắt thép Vũ Hán nhằm xây dựng một nhà máy luyện kim ở Brazil trị giá khoảng 5 tỷ đô la. Tuần trước, khi ghé thăm Bắc Kinh, ông Dominique Bissereau, quốc vụ khanh Pháp phụ trách giao thông, cho biết là các doanh nghiệp Trung Quốc có thể sẽ cạnh tranh với các tập đoàn của Pháp để được quyền xây dựng các tuyến đường sắt cao tốc giữa Rio de Janeiro và Sao Paulo ở Brazil và tuyến đường Buenos Aires, Córdoba tại Argentina. Mùa hè vừa qua, Trung Quốc đã ký các thỏa thuận đầu tư 10 tỷ đô la vào lĩnh vực đường sắt Argentina. Theo phương châm, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Trung Quốc hiện có nguồn dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, luôn tỏ ra hào phóng với các nước đang phát triển nhưng giàu có tài nguyên. Thứ sáu tuần trước, tập đoàn Vale của Brazil, số một thế giới về khai thác quặng sắt, thông báo sẽ vay 1 tỷ đô la của các ngân hàng Trung Quốc để đóng 12 tàu biển chuyên chở quặng sắt xuất khẩu sang Trung Quốc, khách hàng chính của tập đoàn. Cuối năm 2009, tập đoàn dầu lửa Petrobras của nhà nước Brazil đã ký thỏa thuận vay của Trung Quốc 10 tỷ đô la trong vòng 10 năm nhằm tài trợ cho các chương trình đầu tư. Châu Mỹ Latin vốn được coi là sân sau vùng ảnh hưởng truyền thống của Hoa Kỳ. Thế nhưng sự hiện diện của Trung Quốc không làm cho Mỹ lo ngại. Thậm chí Washington còn tuyên bố ủng hộ Bắc Kinh đầu tư vào khu vực này. Ông Arturo Valenzuela, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách khu vực Tây Bán Cầu, khẳng định với AFP rằng chắc chắn đó không phải là một mối đe dọa. Đây cũng là nhận định của một số chuyên gia. Trong bài Trung Quốc không thực sự kiểm soát thế giới đăng trên tuần báo Newsweek đầu tháng 8 năm nay, chuyên gia Gatsiunis Ioannis cho rằng tổng trao đổi mậu dịch của Trung Quốc với châu Mỹ Latin tuy tăng nhanh nhưng vẫn không vượt được Mỹ. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của Hoa Kỳ sang châu Mỹ Latin đa dạng, cao cấp hơn so với Trung Quốc. Viện trợ của Mỹ và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu vực này vẫn làm lu mờ các hoạt động tương tự của Trung Quốc. Quyền lực mềm và có thể cả sức mạnh quân sự của Mỹ vẫn còn ngự trị mặc dù có sự lớn mạnh gần đây của Trung Quốc trong khu vực này.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Sau đó tạp chí thể thao nói về giải quần vợt Cúp Davis, đội Pháp trở lại trận chung kết sau 8 năm vắng bóng và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, đông lạnh hoa lan để phòng ngừa diệt chủng. Tạp chí này do Tú Anh phụ trách, mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Chiều hôm qua, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận danh hiệu công dân danh dự của thủ đô Budapest trong khuôn khổ một buổi lễ trọng thể với sự hiện diện của nhiều đại diện thuộc Liên minh cầm quyền và phe đối lập. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Hungary nói về truyền thống Phật giáo Tây Tạng tại nước này.
Lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện đang có mặt tại Budapest để chuẩn bị cho các buổi thuyết giảng công khai vào hai ngày 18 và 19 tháng 9. Vậy thì trước hết Hoàng Nguyễn có thể cho biết là cụ thể cái chương trình thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Hungary sẽ là như thế nào ạ?
Dạ vâng, cái chuyến thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma năm nay thì được tổ chức bởi rất là nhiều cái giáo hội và những cái cơ sở Phật giáo tại Hungary và là do một cái trung tâm gọi là Trung tâm Tây Tạng và Hội Ái Hữu Tây Tạng đề xướng. Và được biết thì đây cũng là cái chuyến đi duy nhất sang châu Âu năm nay của cái nhà lãnh đạo tôn giáo này. Và thực ra thì trong những cái năm trước đây thì Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã đến Hungary và lần đầu là năm 1982 thì lúc đó là nhận lời mời của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị thì ông có qua tòa thánh nhưng có ghé lại tại Budapest một đêm và sau đó thì ngài còn tới Hungary 5 lần nữa và cái lần cuối cùng là vào năm 2000. Thì theo chương trình thì nội dung của những cái buổi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma lần này là gồm những cái đề tài như giới thiệu về Phật giáo Tây Tạng cũng như là trình bày những cái quan niệm của ngài về cái sự kiên trì cảm thông hoặc là về lòng tự tin và những cái giá trị đạo đức và cái cách để đạt được hạnh phúc thực sự mà theo cái quan niệm của ngài. Thì trong cái buổi thuyết giảng vào ngày 19 tháng 9 thì những cái cử tọa tại Hungary cũng sẽ có dịp đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp đối với ngài. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ thuyết giảng trực tiếp là bằng tiếng Anh và được dịch sang tiếng Hungary cũng như một số những cái ngôn ngữ khác như là Đức, Nga, Rumani và Mông Cổ.
Vậy thì theo dự kiến là sẽ có nhiều người dân Hungary đến nghe ngài thuyết giảng hay không ạ?
Tất cả những cái vé thì đã được bán hết từ cách đây rất là nhiều tháng, mặc dù là cái buổi thuyết giảng này được tổ chức tại cung thể thao Budapest, tức là một cái địa điểm có cái sức chứa là 12.500 người, tức là đó là cái chỗ mà nhiều khi những cái ngôi sao nhạc pop rock cũng không thu hút được nhiều khán giả đến thế. Và do đã hết chỗ, thành ra ban tổ chức trong dịp này quyết định là sẽ tường thuật những cái buổi thuyết giảng này trên website của họ, nhưng mà vì cái điều kiện kỹ thuật, tức là trong cùng một thời điểm thì cũng chỉ có tối đa là 10.000 người có điều kiện để lắng nghe những cái bài giảng trực tuyến và giao lưu một cách tương tác với chương trình. Cho nên cái việc mà theo dõi trên website là cũng cần phải được đăng ký trước. Và mặc dù được tổ chức thành những cái chủ đề riêng cho những cái tín đồ Phật giáo và những người có cái sự quan tâm đến cái tôn giáo này, nhưng ban tổ chức họ cũng có nhấn mạnh là những cái lời dạy cũng như là khuyến cáo của Đức Đạt Lai Lạt Ma là dành cho tất cả mọi người và tất cả những ai mà mở lòng để tiếp nhận những cái cơ hội và sức mạnh trong cái việc mà tìm hiểu bản thân và thế giới một cách sâu sắc thì đều có thể đạt được cái cuộc sống của mình trên một cái cơ sở mới mà khi nghe những cái bài thuyết giảng này. Và có lẽ chính vì cái sự cởi mở đó, tức là họ không có đòi hỏi từ tọa phải là Phật tử, nó đã đem lại cái sự quyến rũ lớn cho những người Hungary đến với những cái buổi thuyết giảng này, là bởi vì người Hung họ tin rằng là họ có thể thực hành những cái giáo lý mà do vị Đạt Lai Lạt Ma nêu ra theo cái cách riêng của mình, tức là không phải từ bỏ những cái tín ngưỡng cũng như là những cái đức tin tôn giáo cá nhân. Và mặt khác là rất nhiều những cái trước tác của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được chuyển ngữ rộng rãi sang tiếng Hungary, và những ai đã có dịp đọc những cái cuốn sách đó thì cũng đều muốn là chiêm nghiệm cái sức thu hút đặc biệt của cái người mà họ cũng coi là một cái vị thánh nhân này. Và thực ra thì cái cuốn hồi ký tự do trong lưu đày của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được dịch ra từ lâu tại Hungary, được độc giả nước Hung rất là yêu mến và họ cảm thấy gần gũi và coi đó như là một cái minh chứng cho cái nỗ lực mà đấu tranh bất vận động và bền bỉ cho cái nền tự do Tây Tạng cũng như là cái lý giải của Ủy ban Hòa bình Nobel năm 89, tức là trên tinh thần khoan dung và tôn trọng lẫn nhau để mà bảo vệ lịch sử và tài sản văn hóa của con người.
Vâng, nhân đây thì chúng ta có thể nói sơ qua về cái Phật giáo Tây Tạng tại Hungary. Vì sao là Hungary là một nước ở châu Âu, tuy là ở phía đông, mà lại có một cái truyền thống Phật giáo mạnh mẽ như vậy ạ?
Đây cũng là một cái điểm đặc biệt, tức là Hungary là một cái quốc gia mà thực ra có truyền thống rất lâu đời về đạo Phật và đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng. Và nhiều cư sĩ Phật giáo thì họ cho rằng là do có cái nguồn gốc xuất xứ từ phương Đông, cho nên những cái giá trị văn hóa phương Đông và trong đó đặc biệt là Phật giáo, nó luôn tồn tại một cách vô hình trong tâm thức của người dân Hungary. Và cái sự hấp dẫn cũng như là sự phát triển của Phật giáo Hungary là cũng được lý giải là theo cái lý do là bởi vì khi tiếp cận với Phật Pháp thì người Hung luôn có cảm giác như là họ đang nghe những cái giáo lý quen thuộc và đã từng được biết tới. Thì một chút về cái lịch sử thì khởi điểm và đặt nền móng cho cái Phật giáo Tây Tạng tại Hungary thì phải kể đến sự nghiệp nghiên cứu Tây Tạng và Phật Pháp của một người tên là Kodeshi Chomosando, tức là một học giả sinh vào cuối thế kỷ 18, và ông đã có nhiều chuyến hành hương về phương Đông và đặc biệt là sang Tây Tạng với cái mục đích là để tìm thủy tổ của dân tộc Hung. Và trong những cái chuyến đi đó thì ông là người đã chấp bút cái cuốn từ điển Tây Tạng Anh đầu tiên vào năm 1834, và ông cũng có tổng hợp những cái nguyên tắc ngữ pháp của ngôn ngữ Tây Tạng. Và do đó thì người ta coi Kodeshi Chomosando là người đã sáng lập ra bộ môn khoa học nghiên cứu về Tây Tạng. Và ông thì là người có học vấn rất là uyên bác, được biết là đọc thông viết hạng 20 thứ tiếng. Thành ra là trong quá trình mà dịch thuật những cái kinh sách cũng như là truyền bá ngôn ngữ Tây Tạng thì Kodeshi Chomosando đồng thời đã giới thiệu những cái khái niệm căn bản của Phật giáo Tây Tạng tại Hungary cũng như là vào châu Âu đương thời. Và nhờ cái sự nghiệp truyền bá đó thì vào năm 1933 tại cái Đại học Phật giáo tại Tokyo thì ông đã được tấn phong là Bồ Tát, và tức là ông là người châu Âu đầu tiên được nhận cái danh hiệu đó. Và có một cái điểm đặc biệt là mặc dù suốt đời ông vẫn giữ niềm tin vào đạo Tin Lành và ông chỉ khiêm nhường coi mình như là một cái môn đệ phương Tây của Phật giáo mà thôi. Thì do đó thì được đánh giá là người đã mở trái tim của phương Tây trước giáo lý nhà Phật. Kodeshi Chomo đã trở thành một cái biểu tượng tại Hungary như là người kết hợp giữa cái tinh thần dân tộc cũng như là nguồn cội Hungary và Phật giáo. Thì một phần là cũng nhờ cái sự nghiệp của ông mà cho đến những cái năm mà dưới thể chế cộng sản, tức là khi tất cả những cái tôn giáo tại Hungary đều bị nhà nước quản chế, quản lý và hạn chế rất là ngặt nghèo, thì đạo Phật vẫn có đất sống. Tức là vào năm 1951, tức là đúng vào cái thời kỳ đen tối nhất của các giáo hội tại Hungary, thì Budapest đã thành lập một cái hội Phật giáo theo nhánh Đại Thừa mang tên là Sứ mệnh Phật giáo. Và đứng đầu là một cư sĩ người Hung tên là Hetenyi Ernoe, và đồng thời thì ông Hetenyi Ernoe cũng thành lập tại Berlin và Budapest một cái viện nghiên cứu Phật giáo quốc tế mang tên Học viện Phật giáo Kodeshi Chomosando là vào năm 1956, tức là đúng vào cái thời điểm mà cái cuộc cách mạng tại Hungary nổ ra. Và trong những cái thập niên sau đó thì dưới cái sự quản lý của Cục Tôn giáo Quốc gia thì cái giáo hội mang tên là Sứ mệnh Phật giáo này là tổ chức Phật giáo duy nhất được chính thức cho phép hoạt động tại Hungary. Mà cái tổ chức này vào thập niên 70 thì có một cái điểm đáng lưu ý là cũng đã cho xây dựng một cái ngôi chùa tháp tưởng niệm Kodeshi Chomosando tại thành phố Vũng Tàu ở Việt Nam. Và mặc dù là không được phép chính thức ấn hành sách vở, nhưng mà dưới cái hình thức samiznat, tức là tự xuất bản chui, thì nhiều những cái kinh sách mà in bằng Roneo đã được cái giáo hội này lan truyền trong giới Phật tử cũng như là những người mà tìm hiểu Phật giáo Hungary. Và vào cuối thập niên 80, và nhất là sau khi Hungary thay đổi thể chế chính trị, thì đã xuất hiện rất nhiều cơ sở Phật giáo và đa phần theo nhánh Tây Tạng và một số là theo nhánh Ấn Độ. là vì theo luật định của Hungary thì chỉ cần một nhóm 100 người là đủ có thể thành lập một giáo hội được tòa án chính thức công nhận. Và nước Hung đã có trường cao đẳng Phật học thành lập từ năm 1992 với cái chương trình giảng dạy về giáo lý, về Đông Phương học cũng như là về Hán học mà có nhiều điểm đặc sắc và được coi là độc nhất vô nhị tại châu Âu.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest đã tường thuật về chuyến thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Hungary cũng như về truyền thống Phật giáo Tây Tạng tại nước này.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ ra thông cáo kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông.
Hàng ngàn người Thái Lan thuộc phe áo đỏ biểu tình ở Bangkok và Chiang Mai nhân dịp 4 năm cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin.
Đảng cầm quyền Bắc Triều Tiên chỉ định con trai lãnh tụ Kim Jong-un lên thay cha.
Tư pháp Nhật Bản kéo dài thời hạn tạm giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc.
Chính quyền Afghanistan thừa nhận không bảo đảm an ninh tốt cho cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua.
Bầu cử quốc hội tại Thụy Điển lần đầu tiên đảng cực hữu có khả năng tham gia hạ viện.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc củng cố và đa dạng hóa hợp tác quốc tế tại châu Mỹ Latin.
Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao tặng danh hiệu công dân danh dự Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Lê Phước biên soạn với chủ đề Kinh tế Việt Nam cần khắc phục nhiều nhược điểm để nâng cao khả năng cạnh tranh.
Điểm báo.
Trong khi châu Âu và Hoa Kỳ phải vất vả đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì các quốc gia châu Á vẫn tăng trưởng mạnh. Việt Nam cũng nằm trong các nhóm nước có chỉ số tăng trưởng ấn tượng. Tuần san kinh tế Challenge của Pháp dẫn lại bài ngành may mặc Việt Nam tăng trưởng nhẹ của tờ The Economist cho biết xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đang tăng mạnh nhưng vẫn còn nhiều nhược điểm cần khắc phục.
Trong 7 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5,8 tỷ đô la. Qua đó cho thấy, nhờ vào nguồn nhân công rẻ, Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút giới đầu tư. Sau hàng loạt các vụ đình công, nhiều công ty miền Nam Trung Quốc đã phải tăng lương cho công nhân. Từ đó, giá thành sản xuất tăng lên, tính cạnh tranh thì giảm xuống. Trong bối cảnh đó, Việt Nam hoàn toàn có lợi. Bằng chứng là mức thu nhập của công nhân Việt Nam hiện tại là 84 đô la một tháng, thấp hơn nhiều so với Trung Quốc và các nước khác trong khu vực. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, trong vòng 20 năm qua, thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam tăng lên 10 lần. Với 86 triệu dân, thị trường Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn. Thế nhưng, tờ báo cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục để nâng cao tính cạnh tranh. Như tay nghề công nhân còn thấp, hiệu quả sử dụng nguồn vốn và công nghệ chưa cao, hệ thống cơ sở hạ tầng cũ kỹ và tệ quan liêu hoành hành. Ngoài ra còn nhiều chính sách không hợp lý khác, như trong việc muốn ưu tiên phát triển các tỉnh nghèo, chính quyền đã cho xây dựng ở Quảng Ngãi một nhà máy lọc dầu, ở khu vực cách xa các giếng dầu và các thành phố công nghiệp. Tỷ lệ lạm phát ở mức 8,2% cũng là một vấn đề đáng quan ngại. Dù một vài lĩnh vực như lĩnh vực ngân hàng đã được tự do hóa, nhưng hầu hết các tập đoàn vẫn còn là tập đoàn quốc doanh, luôn được ưu đãi cho vay tín dụng và luôn thuận lợi nhờ các mối quan hệ chính trị. Giới lãnh đạo Việt Nam rất chuộng mô hình tập đoàn liên hiệp theo kiểu Hàn Quốc, nhưng việc áp dụng theo kiểu Việt Nam rõ ràng không mang lại hiệu quả cạnh tranh. Tờ báo kết luận, Việt Nam còn lâu mới đạt được mô hình tập đoàn liên hiệp theo kiểu Hàn Quốc.
Trong lĩnh vực môi trường với bài viết Nhựa kẻ thù thân thiện, tuần san Le Monde giới thiệu kết quả điều tra của nhà báo người Áo Werner Butter về nguy cơ độc hại của nhựa.
Mùa xuân năm 1997, trong một chuyến hải hành, Charles Le Monde vô tình đi ngang qua khu nước xoáy ở phía bắc Thái Bình Dương. Bất chợt, tàu của ông bị vây chặt bởi vô số chai nhựa, đồ chơi trẻ em, bàn chải đánh răng, túi xách, mũ nhựa. Như vậy, Charles Le Monde đã phát hiện khu vực chứa rác khổng lồ ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Theo đánh giá của Monde, khu vực này có khoảng 3 triệu tấn rác nhựa. Mùa thu năm 2006, một đoàn của Tổ chức Hòa Bình Xanh đã đi kiểm tra thực địa. Ở gần khu vực nước xoáy kể trên, ngoài khơi vịnh Hawaii, đoàn kiểm tra đã phát hiện vô số rác thải nhựa. Theo Tổ chức Phi lợi nhuận Oceana, mỗi giờ có khoảng 675 tấn rác được thải xuống biển. Thông thường, nước và tảo sẽ phân hủy các loại rác thải, nhưng trừ rác thải nhựa. Hiện tại, khu trữ rác ngoài khơi Thái Bình Dương có diện tích tương đương với bang Texas của Hoa Kỳ, thậm chí bằng cả với khu vực Trung Âu, đến mức người ta đã đặt cho nó biệt danh là Châu Lục Thứ Sáu. Theo các chuyên gia, việc dọn dẹp khu vực rác thải này là khó khả thi do chi phí đầu tư quá lớn và đòi hỏi sự hợp lực của nhiều quốc gia. Thế nhưng, đâu ai sẵn sàng chia sẻ gánh nặng tài chính khổng lồ như vậy. Rồi còn hàng loạt các vấn đề khác đặt ra, như sẽ dọn dẹp một khối lượng rác lớn như thế đi đâu, để làm gì? Tờ báo cho hay, Hoa Kỳ tiêu thụ 2,5 triệu chai nhựa mỗi giờ và 25 tỷ tách cà phê nhựa mỗi năm. Mỗi năm Hoa Kỳ sản xuất ra 6,8 triệu tấn nhựa, nhưng chỉ có 450.000 tấn là được thiêu hủy hoặc tái tạo. Trên thế giới, mỗi năm con người sản xuất ra 260 triệu tấn nhựa. Thêm vào đó là việc có nhiều chất độc hại trong các sản phẩm nhựa, như chất bisphenol A được dùng trong sản xuất bình sữa trẻ em. Theo nhiều nghiên cứu cho biết, chất bisphenol A tan vào trong sữa, xâm nhập vào tuyến giáp và cơ quan sinh dục của các bé. Dẫn chất phthalate cũng hiện diện trong tất cả sản phẩm nhựa PCV. Chất này cũng thâm nhập vào cơ thể, gây hại cho các cơ quan sinh sản, nhất là ở các bé. Còn chất DEHP được dùng trong mỹ phẩm cũng có thể gây hại cho thai nhi và làm giảm khả năng sinh sản. Việc tích tụ lâu ngày các dẫn chất sản xuất nhựa như các hợp chất phun hơi ở nước sơn hay chất bảo quản dùng trong mỹ phẩm có khả năng làm giảm đến 40% lượng tinh trùng ở đàn ông trong vòng 20 năm. Nhiều nhà sinh thái đã kêu gọi trở lại sử dụng thủy tinh để sản xuất bao bì thực phẩm và các sản phẩm dành cho trẻ em, thay thế túi nhựa bằng túi giấy tái chế. Trong đó, giải pháp đáng chú ý nhất là dùng nhựa phân hủy sinh học làm từ các chất có thể tái tạo như bắp, mía hoặc từ dầu hỏa.
Liên quan đến tình hình chính trị Nga, tờ Express có bài phân tích về sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Putin với nhận định Vladimir người bất khả chiến bại.
Mùa hè này, ông Putin liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với những hình ảnh gây chú ý như lái trực thăng kiểm tra các vụ cháy rừng, săn cá voi, sai sưa ngắm một chú gấu ở khu bảo tồn thiên nhiên, lái xe thể thao, tác giả đặt câu hỏi. Phát đi một loạt hình ảnh như vậy có ích gì cho mục tiêu hiện đại hóa đất nước mà ông Putin vẫn thường hô hào? Chính trị gia người Đức Bismarck từng nói, người ta thường có khuynh hướng nói dối cao nhất trong ba trường hợp: sau khi đi săn, trong chiến tranh và trước khi bầu cử. Tác giả cho rằng ông Putin hội đủ cả ba trường hợp. Yêu thích thiên nhiên hoang dã, là người phải chịu trách nhiệm trong nhiều chiến dịch quân sự mấy năm qua và cũng đang có khả năng ra tranh cử tổng thống vào năm 2012. Việc ông Putin ra tranh cử tổng thống năm 2012 đã làm giới phân tích tốn hao nhiều giấy mực. Theo tác giả, ông Putin ra tranh cử tổng thống không phải nhằm để kiếm thêm quyền lực, bởi hiện tại ông này đã có tất cả, mà là ông muốn tìm cho mình một địa vị lịch sử. Nếu ông Putin đắc cử năm 2012 với nhiệm kỳ 6 năm, sau đó năm 2018, ông có thể đường đường chính chính tái tranh cử lần nữa, và nếu đắc cử, ông sẽ lãnh đạo nước Nga đến năm 2024. Cộng thêm hai nhiệm kỳ trước, ông Putin sẽ trở thành nhân vật nắm quyền tối cao ở Nga lâu thứ hai, chỉ sau Stalin.
Cuối cùng, trong một điểm tuần báo hôm nay, chúng ta đến với kinh đô điện ảnh thứ hai thế giới, Bollywood. Với thông tin, bộ phim hài châm biếm vấn nạn nông dân tự phát, tuần báo Le Courrier International giới thiệu về bộ phim People Live vừa ra mắt vào tháng 8 ở Ấn Độ.
Tháng 6 năm 2004, vụ tự sát của 100 nông dân thuộc miền Trung Ấn Độ đã làm cả nước này chấn động. Nguyên nhân được cho là do hậu quả của 5 năm hạn hán mất mùa, sự mất lòng tin vào giới cầm quyền và tình trạng nợ nần chồng chất. Sau đó vài tuần, Thủ tướng Manmohan Singh đã đến thăm một số ngôi làng có nhiều người tự sát. Ông quyết định trợ cấp 50.000 rupee, tương đương 840 euro, cho gia đình mỗi nạn nhân. Nữ nhà báo Anusha Rivi, năm ấy 27 tuổi, đã quyết định làm một bộ phim phản ánh mặt trái của sự kiện này. Cô cho rằng, trong một đất nước mà người ta sẵn sàng bán máu để kiếm được chỉ có 7 rupee, thì số tiền trợ cấp khổng lồ 50.000 rupee của chính phủ có thể khuyến khích người tuyệt vọng tìm đến cái chết. Liên tục chương trình là tạp chí thể thao. Chủ đề hôm nay bàn về giải quần vợt Cúp David, đội Pháp trở lại trận chung kết sau 8 năm vắng bóng.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Thưa quý vị, giải quần vợt Cúp David, đội Pháp trở lại trận chung kết sau 8 mùa giải vắng mặt. Cúp bóng đá C1 châu Âu khai cuộc chưa có bất ngờ nhưng rất nhiều bàn thắng được ghi trong ngày đầu. Cúp bóng đá thế giới dành cho người vô gia cư khai mạc hôm nay tại Brazil. Huấn luyện viên Arsene Wenger, chủ tịch ban tổ chức giải năm 2011 cho biết ý nghĩa xã hội của giải đấu này. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật ngày hôm nay. Giải quần vợt Grand Slam cuối cùng trong năm US Open vừa kết thúc tuần trước, người hâm mộ quần vợt trên thế giới lại hướng tới Cúp Davis, một giải đồng đội nam danh giá nhất trong làng quần vợt thế giới. Đội Pháp dễ dàng lọt vào đến chung kết Davis Cúp 2010 sau chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước Argentina tại nhà thi đấu Palais des Sports Lyon. Trước đó, các tay vợt Pháp đã vượt lên dẫn Argentina 2-0 nhờ các chiến thắng của Lodra trước Juan Monaco và Gaël Monfils trước David Nalbandian. Cuối cùng, tối hôm qua, 18 tháng 9, họ đã chính thức giành quyền lọt vào chung kết bằng thêm chiến thắng của cặp đôi Michael Lodra và Arnaud Clément. Hai tay vợt của nước chủ nhà chỉ cần 2 giờ 28 phút để đánh bại cặp đôi Á quân Mỹ mở rộng 2010, Horacio Zeballos và Eduardo Chang với tỷ số 6-4, 7-5, 6-3. Đây là một chiến thắng thuyết phục khơi dậy những hy vọng mới cho quần vợt Pháp sau một thời gian dài im ắng ở các giải đấu lớn. Từ Lyon, thông tín viên thể thao Eric Mamrout tường trình.
Et 1, et 2, et 3, 0. D'abord, comme les 3 sets remportés haut la main par Michael Lodra et Arnaud Clément.
1, 2, và rồi đến 3-0. Trước hết phải nói, đó là 3 set thắng rõ rệt của Michael Lodra và Arnaud Clément. Hai tay vợt Pháp này từng chơi đôi với nhau ở Cúp David 2008. Khi đó, bộ đôi này đã đánh bại anh em nhà Brian, cặp đôi số 1 thế giới ở môn chơi đồng đội. Hơn 2 năm sau, Lodra và Clément lại kết hợp với nhau cùng tìm lại được sự phối hợp ăn ý trong phản xạ để có thể lấn át cặp đấu người Argentina Horacio Zeballos và Eduardo Schwan, cặp đấu từng vào đến bán kết của giải Mỹ mở rộng vừa qua. Dưới sự dẫn dắt của Michael Lodra, cặp đấu của Pháp tỏ ra hoàn thiện hơn với những cú giao bóng sấm sét và những cú phản pháo nhanh, hay những cú lốp bóng bất ngờ. Hai đối thủ Pháp đã nhanh chóng vượt lên trên cặp đôi Argentina bị rơi vào thế bế tắc, không chống đỡ kịp các cú đánh của đối phương. Thi đấu không mấy vất vả trên sân Jacques Lang, hừng hực không khí cổ vũ của cổ động viên nhà. Hai tay vợt Pháp liên tiếp giành thắng lợi 6-4, 7-5 và 6-3. Với kết quả này, họ đã mang về điểm thứ 3 cho đội Pháp để giành quyền vào chung kết. Ngay từ ngày thi đấu hôm 17 tháng 9, đội Pháp đã có một màn trình diễn tuyệt vời, thắng 3-0, vượt qua các đấu thủ Đức vào tứ kết với các tay vợt Tây Ban Nha. Với Thông Sa, Monfils, Lodra, Clément hay Benedetto và cũng không quên Simon và Gasquet. Tại Cúp David năm nay, đội quân của huấn luyện viên Guy Forget cho thấy họ là những đấu thủ bất khả chiến bại. Như vậy là 8 năm sau, đội Pháp mới có dịp trở lại với Cúp David.
Eric Mabrut, Lyon, RFI.
Không chỉ người hâm mộ mà cả các nhà chuyên môn của Pháp cũng tràn ngập niềm vui trước thành tích của các tay vợt Pháp. Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn quần vợt Pháp cho biết cảm xúc của mình sau khi các tay vợt Pháp chính thức được lọt vào chung kết. Thật vô cùng hạnh phúc, không chỉ bởi chất lượng chuyên môn như chúng ta đã thấy mà còn bởi không khí cổ vũ tuyệt vời của người hâm mộ Pháp tại Lyon. Các tay vợt Pháp đã chơi hết khả năng, tất nhiên là với khao khát được vào trận chung kết, nhưng chính không khí trên sân đã thôi thúc họ trong thi đấu rất nhiều. Chúng ta cảm nhận thấy các tay vợt Pháp chơi rất gắn kết và quyết tâm đi đến cùng. còn 2 tháng nữa, chúng ta mới bước vào trận chung kết, nhưng nếu các tay vợt Pháp mang cúp về, thì thực sự sẽ là một niềm hạnh phúc lớn cho quân vợt Pháp. Như vậy là sau 8 năm chờ đợi, các tay vợt nam của Pháp đã trở lại trận chung kết Cúp Davis. Ở giải năm 2002, các tay vợt Pháp vào đến chung kết nhưng đã bị thua đội Nga 3-2. Đối thủ của Pháp hoặc sẽ là Serbia hay Cộng hòa Czech. Nếu Serbia lọt vào chung kết thì sẽ khó khăn hơn cho Pháp, vì như vậy vào đầu tháng 12 các tay vợt Pháp sẽ phải di chuyển đến Belgrade để chơi trận chung kết. Còn nếu đối thủ của họ là Cộng hòa Czech thì các tay vợt Pháp sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà. Cúp Davis là giải đấu đồng đội nam có uy tín nhất trong năm, ra đời dưới cái tên gọi Cúp Davis từ năm 1945. Đến nay Pháp đã 9 lần đoạt Cúp Davis. Lần gần đây nhất là vào năm 2001 tại Melbourne, Pháp thắng đội Úc 3-2. Chuyển sang môn bóng đá, trong tuần vòng đấu bảng Ligue des Champions hay còn gọi là Cúp C1 châu Âu đã mở màn. Khúc dạo đầu chưa cho thấy có gì bất ngờ nhiều, tuy nhiên số lượng bàn thắng khá lớn, 44 bàn. Điều này cho thấy Cúp C1 vẫn là giải đấu có chất lượng hàng đầu thế giới. Tóm lược kết quả vòng đấu đầu tiên, các câu lạc bộ Tây Ban Nha vẫn chứng tỏ sự ổn định ở vị thế cao. Barcelona đón Panathinaikos Athens của Hy Lạp bằng một trận mưa bàn thắng 5-1. Real Madrid dưới thời của huấn luyện viên Jose Mourinho cũng đã giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Ajax Amsterdam. Ngoài ra, Valencia hạ Bursaspor 4-0 ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, bảo đảm sự toàn thắng của các câu lạc bộ Tây Ban Nha. Nhà đương kim vô địch Inter Milan bị Twente, một câu lạc bộ nhỏ của Hà Lan, cầm hòa 2-2 trên sân khách. Các câu lạc bộ lớn của Anh ra quân cũng không bỏ lỡ cơ hội tích điểm trước các cầu thủ nhỏ. Chelsea, Arsenal toàn thắng với tỷ số đậm đà. Duy chỉ có Manchester United là bị câu lạc bộ Rangers của xứ Scotland cầm hòa ngay trên thánh địa Old Trafford của họ. Tại Lyon, câu lạc bộ Pháp Olympique Lyon tiếp sàn cơ 0-4 của Đức và giành chiến thắng 1-0 trong một trận cầu không mấy thuyết phục khi đối thủ của họ chơi thiếu người gần 70 phút. Trên sân nhà, Marseille đã bị thất thủ trước Spartak Moscow 0-1. Trong khi đó, câu lạc bộ Ose di chuyển đến AC Milan và bị thua 2-0. Dù là trận đầu, nhưng cho thấy câu lạc bộ Pháp khó có thể đi xa được trên chặng đường dài Cúp C1 năm nay, cho dù năm ngoái bóng đá Pháp đã gây được ít nhiều bất ngờ ở đấu trường này khi Lyon vào đến bán kết và Bordeaux vào đến tứ kết. Tiếp tục với môn bóng đá, Cúp bóng đá thế giới dành cho những người vô gia cư khai mạc ngày hôm nay tại Brazil. Đây là lần thứ 8 Cúp bóng đá thế giới đặc biệt này được tổ chức. Sang năm tới, năm 2011, Cúp bóng đá thế giới của những người vô gia cư sẽ diễn ra tại Pháp. Bắt đầu từ hôm nay cho đến hết ngày 26 tháng 9, 67 đội bóng được tuyển lựa qua đấu loại sẽ đối mặt so tài với nhau trên các sân cỏ dọc bãi biển Copacabana nổi tiếng của Rio de Janeiro. Giải đấu này được tổ chức theo khuôn khổ của bóng đá mini với 4 cầu thủ mỗi bên và chơi trên sân nhỏ, sân cỏ và cầu môn được thu nhỏ. Giải đầu tiên tổ chức năm 2003 tại Áo có tên là Homeless World Cup do ông Neil Young, một chủ báo người Scotland, khởi xướng. Điều quan trọng hơn kết quả và chuyên môn thi đấu là ở ý nghĩa xã hội của sự kiện này và của môn bóng đá. Mục tiêu của các nhà tổ chức là chính từ bóng đá quy tụ lại tinh thần đoàn kết đối với những người gặp khó khăn trong cuộc sống ngày nay. Giám đốc điều hành huấn luyện viên của câu lạc bộ Arsenal Anh, ông Arsène Wenger, người sẽ làm chủ tịch ban tổ chức giải năm tới của những người vô gia cư tại Paris. Cúp Thế giới 2011 còn được sự ủng hộ đỡ đầu của những danh thủ Pháp vô địch thế giới như Lilian Thuram, Emmanuel Petit. Trả lời phỏng vấn RFI, ông Arsène Wenger cho biết,
về nguyên tắc, Cúp Thế giới cho người vô gia cư là nhằm mục đích hướng sự chú ý của mọi người đến một vấn đề xã hội mới thực sự. Ngày càng có nhiều thanh niên ở độ tuổi từ 15 đến 25 không có nơi trú thân trong các thành phố lớn. Vì thế mà giải đấu còn giúp cho các thanh niên đó tái hòa nhập vào xã hội thông qua các hoạt động thể thao. Mục tiêu của giải đấu còn hướng mọi người tới những suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề mới này của xã hội, và xa hơn nữa là thành lập một trung tâm quốc gia về hòa nhập xã hội thông qua các hoạt động thể thao. Đó cũng là để đánh động ý thức của mọi người đối với vấn đề này trong các thành phố lớn. Thể thao giúp cho con người có thể có được những ước mơ, và bóng đá có lẽ làm được điều này tốt hơn so với các môn thể thao khác. Tôi nghĩ là thể thao đem lại cho con người sự tự trọng về tinh thần. Thể thao có thể mang lại sức mạnh về tinh thần cho những người đã đánh mất điều này. Tôi biết là các thành phố lớn đều gặp phải những vấn đề tương tự. Một thành phố có số dân trên 5-10 triệu dân, đều có khá đông những thanh niên vô gia cư. Tôi đã để ý đến hiện tượng này và vì thế tôi rất vui lòng góp phần vào hoạt động này. Pháp là nước có truyền thống tương trợ lẫn nhau trong những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội. Vì thế để tổ chức giải bóng đá này, chúng tôi sẽ hướng đến sự trợ giúp của các tổ chức xã hội hoặc các doanh nghiệp. Tôi hiểu là các doanh nghiệp ban đầu chưa nhận ra được lợi ích của mình khi đóng góp vào đây, nhưng hành động hảo tâm của họ có thể mang lại hình ảnh tốt đẹp cho họ. Thay vì đem tiền đầu tư vào cho các ngôi sao thể thao, người ta có thể đầu tư vào những hoạt động như thế này để có thể đem lại một hình ảnh tích cực về doanh nghiệp. Nói chung là các doanh nghiệp sẽ thu được lợi ích không nhỏ trong các hoạt động tài trợ này.
Ban Tổ chức Quốc Thế giới cho Người Vô Gia Cư 2011 do ông Arsène Wenger làm chủ tịch sẽ phải tìm cách quyên góp được 2 triệu euro. Đó là khoản tiền để đón tiếp 70 đội bóng của những cầu thủ vô gia cư. Mùa hè sang năm họ sẽ biến thảm cỏ Saint-Denis bên cạnh tháp Eiffel thành sân bóng. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Cuối cùng chúng ta đến với Tú Anh trong chuyên mục Cuộc Sống Muôn Màu. Chủ đề hôm nay bàn về đông lạnh hoa lan để phòng ngừa diệt chủng.
Cuộc Sống Muôn Màu.
Đông lạnh hạt hoa lan để đề phòng diệt chủng. Các nhà khoa học thế giới vừa tung ra kế hoạch cứu nguy các loài hoa trên trái đất bằng biện pháp đông lạnh hạt giống ở -20°C. Cho đến nay, mạng lưới khoa học gia này đã bảo tồn được 250 giống hoa quý phái này. Sáng kiến trên được thông báo vào thứ Năm vừa qua tại thành phố San Jose, Costa Rica. Trên trái đất của chúng ta có khoảng 35.000 loại hoa lan được ghi nhận. Trong số này có ít nhất 250 loại hoa lan rừng bị đe dọa tuyệt giống. Theo nhà thực vật học Anh Hugh Pritchard, hàng năm loài hoa nhiều hương sắc này là nạn nhân của tình trạng biến đổi khí hậu và lòng tham của con người. Do nhiệt độ trái đất ấm dần và nạn săn hái hoa rừng cung cấp cho thị trường sẽ làm tăng tốc diệt chủng trong 4 thập niên tới đây. Trước nguy cơ này, giới khoa học chuẩn bị một kế hoạch cứu hoa lan trên toàn cầu qua một dự án thành lập ngân hàng hạt giống thiên niên kỷ. Chương trình bảo tồn thảo mộc có tên là kho tích trữ hạt giống hoa lan để sử dụng lâu dài, gọi tắt là OSU, là sáng kiến của các nhà khoa học đến từ 23 quốc gia, châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Nhân 2 ngày hội thảo tại Costa Rica, Trung Mỹ, 16 và 17 tháng 9 vừa qua, hội nghị đã tuyển chọn 250 loại hoa lan bị đe dọa nhiều nhất. Hạt giống được tích trữ ở nhiệt độ âm -20°C sẽ trường tồn bất tận. Khi cần, người ta sẽ mang ra gây giống trở lại và giúp cho loài hoa sắp diệt chủng được hồi sinh. Lợi thế của phương pháp này là nhờ hạt giống rất nhỏ cho nên có thể tích trữ hàng triệu hạt trong các hộp đông lạnh. Mỗi nước thành viên tham gia vào dự án tùy theo nhu cầu và kinh nghiệm riêng của mình. Cụ thể là ở Ecuador, Đại học Cuenca đưa thêm sáng kiến nữa để bảo vệ hoa lan rừng. Đại học này ươm khoảng 35.000 cây hoa lan, loại được ưa chuộng nhất để tung ra thị trường, khoảng 10.000 cây với giá thật rẻ, hầu bảo hòa nhu cầu của người sưu tầm hoa lan. 25.000 cây lan còn lại được trồng đại trà ở bờ sông, khuôn viên đại học, trong các khu vườn bách thảo để công chúng tự do thưởng ngoạn, thu hút du khách và khuyến khích ý thức bảo vệ thiên nhiên. Tại những xứ lạnh như các nước Baltic, lan rừng rất hiếm và đang bị đe dọa, nhưng ở vùng nhiệt đới ấm áp như Philippines, các giống hoa lan địa phương được sử dụng để tạo ra hàng triệu giống mới phục vụ thương mại, nhưng cũng tại Philippines, hoa lan địa phương cũng biến mất dần do tận lực khai thác. Hội thảo bảo vệ lan rừng tại Costa Rica năm nay là hội nghị thứ 3 của OSU, 2 lần trước hội nghị diễn ra tại Trung Quốc và Ecuador.
Toi comme elle est belle,
Thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2010, RFI Việt ngữ xin gửi đến quý vị các mục sau đây. Đầu tiên, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp theo là mục điểm báo. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự ngày mai bàn về việc bộ phim truyền hình về Lý Công Uẩn bị chỉ trích nặng nề ở Việt Nam. Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân và đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon prudent, prends garde à ton jupon, si par hasard. Sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond, qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudent, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudent, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent...